Nam Anh và Toàn đang thực hiện chương trình đọc truyện Hồ Việt Chánh. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự khích lệ và theo dõi của quý vị trong suốt thời gian qua. Và sau đây, xin mời quý vị đến với Sống Thác Với Tình, sáng tác vào năm 1957 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Tin Xuân Sơn sẽ về, cả nhà vui mừng trong đợi ngày đón Xuân Sơn. Nhưng thưa quý thính giả, Xuân Sơn có gặp lại Thu Thủy như lời hẹn trong thơ không? Xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 14 sau đây để biết chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày về của Xuân Sơn. Đủ 2 tuần, thơ mới đi 12 bữa, thì quan quận đích thân vô thăm Thu Thủy. Có nhân viên của làng đã mấy lần rồi dẫn đường, lại có chú cai và xã trưởng hộ tống, cả nhà đều ra cửa chào mừng. Thu Thủy cũng theo đứng một bên hai mẹ mà xá quan quận. Quan quận thấy liền hỏi Thu Thủy, bữa nay thiệt mạnh hay chưa? Cô Thiên Hương sướt mà trả lời, nhờ có hộp sữa của quan gửi cho, uống rồi bộ nó chịu. Cô thấy vậy, cô mới mua thêm được vài hộp nữa để dành cho nó uống hôm nay. Mới ngoắt ngoải ra vô được, xong cũng còn yếu lắm. Ông hai tiếp nói,
tôi chắc nhớ Xuân Sơn nó trông đợi không được nên sanh bệnh. Nghe viết thơ biểu thằng nọ về, nó vui nên nó ăn ngủ được. Hễ Xuân Sơn về tới nó mừng, tự nhiên nó mạnh.
Quan quận cười và móc túi lấy ra một phong thơ đưa cho Thu Thủy mà nói,
tôi mới tiếp được thơ Sài Gòn gửi, cậy tôi trao dùm vô trong này đây. Nhân dịp tôi vô thăm chơi cho biết chỗ mấy bà con ở, đâu cháu đọc thơ coi, nói chừng nào Xuân Sơn về hay là ông hai phải đưa bà con vô đặng tôi biết, tôi sắp đặt dùm cho.
Ông hai cường lau bàn, nhắc ghế, mời quán quận ngồi. Ông mời ông xã với chú cai ngồi bên dáng với ông. Thu Thủy đưa phong thơ cho mẹ. Cô Thiên Hương xé bao thơ ra, đứng trước mặt quan quận mà đọc như vậy.
Thưa chú hai, tôi mới sắp được thơ của má Xuân Sơn gửi, nói Thu Thủy bệnh nhiều và biểu phải đưa Xuân Sơn trở ra Phú Quốc cho mau, đặng Thu Thủy vui lòng mới hết bệnh. Tôi liền cậy ông Phán Cao đưa Xuân Sơn đi, nhưng có thầy Khí, người ở Hà Tiên, cho tôi hay, mùa này nhằm mùa nghịch gió. Nghe ở Hà Tiên ra hòn đất khó khăn, lại thêm nguy hiểm nữa, vậy nên đi Tàu mau lại tiện hơn. Tôi xuống hàng Tàu, mà hỏi thì thiệt mấy bữa nay có Tàu chạy đường Sài Gòn qua Quận Cát, mỗi tháng 2 tiếng. Hễ có hàng hóa hoặc hành khách thì Tàu ghé bến Dương Đông. Hãng nói 15 Tây tới đây có Tàu đi. Lại chuyến này có hàng chở ra Phú Quốc, nên Tàu ghé đó. Tôi đã mua trước 2 giấy Tàu sẵn rồi. Vậy 15 Tây, đúng 3 giờ chiều, Tàu mở dây chạy, thì buổi sớm mơi, 16 Tây tôi sẽ tới Dương Đông. Hễ Xuân Sơn với ông Phán ra tới, nếu chú hai liệu coi Thu Thủy đi được, thì cho nó với hai má nó theo ông Phán với Xuân Sơn vô Sài Gòn gấp, đặng có bác sĩ và thuốc men mà trị bệnh cho nó mới mau mạnh. Ở ngoài hòn vô Hà Tiên xuôi gió nên dễ đi, nếu có việc chi trắc trở thì cậy quan quận giúp cho. Tôi sẽ dặn ông Phán, như vô Hà Tiên mà Thu Thủy yếu quá, sợ đi xe đò mệt nhọc thì đánh dây thép cho tôi hay, rồi ở tạm lại đó đợi tôi gửi xe hơi mà vô trước. Tôi với ông thân tôi lo lắng, và trông đợi lung lắm. Xuân Sơn hay Thu Thủy mình, nó cũng bức rất muốn về cho mau, mà rước hết vô Sài Gòn. Thôi, để gặp nhau rồi sẽ nói chuyện dài. Tôi chỉ nhắc cho bà con nhớ, sớm mơi 16 Tây, Xuân Sơn với ông Phán sẽ ra tới. Và tôi kính chúc chú hai, cùng hết thảy bà con trong nhà, được an vui và khỏe mạnh. Lê Khải Quang.
Ông Hai Cường nói,
thơ nói 15 Tây tàu chạy, sáng 16 tàu tới đây, mình có biết bữa nào đâu.
Quan Quận nói,
bữa nay chủ nhật 13 Tây, vậy thì thứ ba tàu chạy, sáng thứ tư tàu tới, nghĩa là bỏ ngày mai với ngày mốt, hôm qua buổi sớm mai, bữa kia đó thì Xuân Sơn sẽ về tới.
Ông Hai ngó Thu Thủy mà dặn,
con nhớ nghe không con, bữa kia dậy sớm nấu cơm cho ngoại ăn, đặng ngoại đi đón tàu.
Cô Lê mừng nói, đi về tàu thì ít lo, mà không biết tàu có vô sát mấy bờ mà đậu hay không nữa. Quan Quận nói,
mấy tháng nay tàu đi xiêm có ghé đây vài lần, vì không có cầu tàu ra xa, lại bãi lái vô gần bị cạn, nên tàu ngừng ngoài xa, thổi sức lê rồi ghe biển chèo ra chở hàng và rước khách vô.
Cô Thiên Hương hỏi, không biết theo ngày của mình bữa nay là ngày mấy? Ông xã trưởng nói ngày mình bữa nay là 11. Cô Thiên Hương nói vậy tàu ở Sài Gòn chạy bữa 23 nhằm ngày Tam Nương. Quan Quận cười mà nói, ngày nào cũng như ngày nấy, có ngày nào tốt hơn ngày nào đâu. Ông an ủi Thu Thủy, ráng ăn cơm cháo cho mau mạnh, đặng Xuân Sơn về rước cho Sài Gòn chơi. Ông biểu ông Hai dắt ông đi xem vườn chơi một lát, rồi ông từ mà về. Mấy người trong nhà mừng rỡ, cười nói không ngớt. Cô Lê hết giận chồng trách con nữa. Cô Thiên Hương thấy sự phân ly hai trẻ sanh nguy hại, cô tởn rồi, đến thầm mong cho Thu Thủy mạnh, đặng Xuân Sơn có rước đi thì rước, cô không dám ngăn cản nữa. Ông Hai đưa Quan Quận đi rồi, ông trở vô, ông cũng hớn hở vui mừng, tính chuyện đón rước Xuân Sơn, biểu Thu Thủy tiếp dưỡng cho mạnh mà đi Sài Gòn, ông cũng không tính cầm ở ngoài họ nữa. Thu Thủy lấy bức thơ ngồi đọc lại, đọc những câu
như vô hà phiên mà Thu Thủy yếu quá, sợ đi xe đò mệt nhọc thì đánh dây thép cho tôi hay, rồi ở tạm lại đó đợi tôi gửi xe hơi mà vô trước.
Và câu
tôi với ông thân tôi lo lắng và trông đợi lung lắm,
thì nàng rất cảm tình. Còn câu
Xuân Sơn hay Thu Thủy mình, nó cũng bức rất muốn về cho mau, mà rước hết vô Sài Gòn,
thì mới làm tin chắc Xuân Sơn không có tính bỏ nàng, nên nàng cảm xúc ướt nước mắt. Trong hai ngày kế đó, Thu Thủy vui vẻ, sớm mơi đi chơi cùng trong vườn, chiều mát ra viên đá dưới tàng cây mà ngồi, và lấy tấm hình chụp có Xuân Sơn ra mà xem. Khuya thứ tư, 16 Tây, dịp dậy sớm, nấu cơm đặng bà con ăn, rồi ra mé biển đón Xuân Sơn. Cả nhà đều thức dậy, Thu Thủy cũng dậy thay áo sửa soạn. Cô Lê nói, Thu Thủy còn yếu quá thì nên ở nhà qua nhà, để cho ngoại, hai má, dì Diệp đi. Thu Thủy không chịu, nàng nói đã mạnh rồi, thủng thẳng đi được, nhà bỏ đó, không có trộm cắp gì đâu mà sợ. Hai mẹ, không nỡ ép con ở nhà, nên ăn cơm rồi, trời đã sáng, cả nhà đi hết. Ông Hai, hăng hái đi trước, còn Diệp thủng thẳng dìu dắt Thu Thủy đi sau chót, bốn cô ra tới biển, thì mặt trời đã lên cao rồi, ngoài khơi, ngọn gió thổi mạnh vô bờ, đưa sóng, đập lên bãi, ồn ào làm cho mấy cô phải ngồi trong xa mới khỏi ướt. Ông Hai ra tới trước, ông đi luôn ra dinh cậu mà đứng ngóng. Ông thấy mấy cô ngồi trên bãi, ông mới trở vô mà nói.
Chú đứng ngoài này à, nãy giờ chưa thấy dạng chiếc tàu, chỉ thấy trên mặt nước có một làn khói đen, chắc là khói tàu. Chà chả, còn xa lắm, sợ mình còn phải đợi lâu. Mà trời bữa nay sao coi xấu quá, có mây khói đen cùng hết, sợ dòng lớn biển động.
Mấy cô ngó lên trời thì thiệt quả, mây xanh xám như mọc tro, bao giăng khắp hết, áng tối mặt trời ui ui chứ không giọt nắng như hồi sớm mai. Trên mặt biển thì sóng bủa có dòng, lượn sau tiếp lượn trước mà bủa vô bãi vô gành, thấy phát sợ. Một người đàn ông tuổi tác sồn sồn ở trong chợ đi ra, thấy mấy người đương chòm nhom nói chuyện thì hỏi phải mấy người đón tàu hay không. Ông Hai Cược nói phải. Người ấy nói người ấy cũng đón tàu đặng lấy hàng. Người hỏi ngó thấy tàu hay chưa. Ông Hai nói hồi nãy thấy nhưng khói còn xa lắm. Người ấy than bữa nay gió giông nên biển động, bởi vậy chừng tàu tới sợ ghê, khó ra mà cặp tàu. Mấy cô nghe như vậy càng thêm lo sợ. Người ấy rủ ông Hai ra dinh cậu qua chừng tàu, vì dinh cậu là một hòn nhỏ nằm trước vịnh Dương Đông. Ló ra xa nên đứng đó mới ngó phía trên, phía dưới đều thấy hết. Hòn lại dính với đất liền, ở trong cách nhau chỉ có một cái trũng nước rồng thì qua lại thông thả. Duy nước lớn đầy thì nước ngập tới lưng quần. Ông Hai nghe người ấy rủ ra dinh cậu thì ông đi theo. Thu Thủy muốn thấy tàu cho mau, thế nàng đứng dậy đi nữa. Ông Hai không cho, nói ra ngoài đó gió mạnh lắm, lại chừng nước lớn ướt quần. Thu Thủy không chịu nghe lời, nàng cứ việc đi, làm cho hai bà mẹ với Diệp phải đi theo luôn. Thiệt, ngoài dinh cậu, gió thổi mạnh quá, sóng đập vô đá, dội nghe tiếng ầm ầm. Mấy cô đứng ngó, ông Hai đưa tay chỉ mà nói, bây giờ thấy rõ chiếc tàu rõ ràng rồi, và biểu mấy cô ngồi xuống mặt coi. Mấy cô thấy tàu rồi, mới chịu ngồi bẹp trên đá mà ngó chừng. Thu Thủy ngồi giữa, hai mẹ ngồi kèm hai bên, Diệp ngồi riêng ra, gần chỗ ông Hai đứng với người hồi nãy. Ngọn gió càng thêm mạnh, lượn sóng càng thêm cao, chiếc tàu còn xa xa, cứ trồi lên, hụt xuống theo lượn sóng, dữ ghê quá. Thu Thủy cũng như mẹ, lo sợ, nhưng mặt mày tái mét, ngồi im re mà ngó, không dám hó hé. Trong vịnh Dương Đông, thủy êm ấm, sông những ghe lớn nhỏ đậu trong đó cũng bị sóng dội lên lăn lộn không yên. Có nhiều chiếc nhỏ bị sóng đùa buộc xào văng trên bãi cát. Mấy người ở trong chợ hay tàu gần tới nên túa ra mấy biển mặt quài rất đông, có lính tráng đủ hết, lại có ít người đi ra dinh cậu đặng thấy cho rõ. Người đón lấy hàng hồi nãy nói chuyện đó, người thấy có một chiếc ghe lớn. Thủy thủ đương xôn xao sửa soạn ra biển, đặng cặp tàu. Người bèn trở vô bờ, tính đi theo ghe ấy, đặng lĩnh hàng của mình qua được thiếu. Thu Thủy cứ ngồi, trong mắt, ngó chiếc tàu lăn lộn với sóng mà chạy tới. Nàng, lo sợ quá, không biết Xuân Sơn ở trong tàu có yên hay không? Tàu gần tới, súp lê vang rần. Cố ý kêu ghe ra. Chiếc ghe lớn, sửa soạn hồi nãy đó, mở dây, bung ra, dường như có người đi lấy hàng đứng trong ghe nữa. Ông Hai Cường thấy sóng gió lớn quá, ông muốn theo ghe ra tàu rước xuân sơn để chàng vững bụng, mà ông dòm đi thì chiếc ghe đã mở đỏi rồi. Ông liệu vô không kịp nên đành đứng mặt ngó. Tàu thổi súp lê ù ù, sóng đánh ầm ầm, gió đù buồn vụt, chiếc thuyền trồi hụt. Năm người chèo chống cự với sóng lượn hết lượt này đến lượt khác, sức phủ lên da, thủy thủ ướt loi loi. Vì đã từng quen với sóng gió, thế cả năm người cứ mạnh dạn vượt ra khơi, không ham muốn. Thu Thủy với hai mẹ sợ quá, ngồi chết điếng trong lòng. Ông Hai với Diệp đứng xăng văng, xéo véo không yên, không biết ra ghe tới tàu hay không, mà dầu có tới, xuân sơn làm sao qua ghe cho được. Mấy cô lo sợ nên hồi hộp ngồi không yên, đứng không được, cứ lóng nhóng ngó chiếc ghe, nhìn chiếc tàu mặt mày tái xanh. Ghe gần sắp được tới tàu rồi thì bị sóng đẩy phải giang ra xa. Thủy thủ không lưng chèo tới nữa, sát vô giang ra như vậy đến 3 lần trên tàu mới quăng đổi qua ghe được mà kéo vô. Bên tàu có 2 người trờn vờn nhảy qua ghe, 2 người đều mặc âu phục, nhưng người trước thì nhảy qua tay không. Ông Hai Cường la lớn:
"Xuân sơn qua bên ghe được rồi!"
Thu Thủy đứng dậy ngó, miệng chúng chím cười. Cô Lê, Thiên Hương với Diệp cũng đứng dậy hết. Người sau liền đồ qua ghe rồi nhảy theo. Ông Hai la nữa:
"Ông Phán cũng qua được rồi nữa, thôi khỏe rồi."
Bây giờ trên hòn Dinh Cầu có tới 10 mấy người chen nhau đứng coi, còn trong vịnh thì thiên hạ chòm nhom trên mé đông lắm. Bến tàu có nhiều người bưng thúng đưa qua ghe cho thủy thủ rước lấy, đưa 5-6 thùng rồi lật đật mở đổi, vì ngọn gió đổi hướng thổi càng mạnh hơn, làm cho sóng bạc chiếc tàu dây ngang muốn lật. Chiếc ghe vừa mới bung ra khỏi chiếc tàu thì một lượt sóng lớn và ào ào tới đẩy chiếc ghe với chiếc tàu đẩy thêm ra khơi, cách chiếc tàu biệt mù. Đà công đẩy tay bánh ghe dây lại vô bờ. Chẳng nhẹ, một lượt sóng khác còn cao hơn nữa ào tới phủ mất chiếc ghe. Cả thiên hạ từ ngoài Dinh Cậu vô, trung vịnh ầm ầm la lên:
"Trời đất ơi, ghé chìm rồi, chết, hết gió ngược, sóng ngược, làm sao mà lội vô cho nổi."
Thu Thủy tối tăm mày mặt, ngạc xỉu. Hai mẹ với Diệp mắt ngó ngoài chỗ ghe chìm, bụng rủng, đỡ Thu Thủy không kịp nên nàng nằm dài, đập đầu vô đá nghe một cái bốp. Hai mẹ ngồi xuống, sóc đỡ nàng dậy. Diệp đỡ cái đầu, ông Hai Cường với mấy người đứng gần súng lại phụ đỡ. Thu Thủy mắt nhắm khiếp, tay chân dịu oặt. Hai mẹ khóc, kêu nàng không ự hử, hơi còn thở, hoi hóp, mà cũng như người đã chết rồi. Ông Hai biểu thôi, cõng em về nhà. Diệp vội vã ngồi xuống đưa lưng mặt cổng. Vì Thu Thủy xui xì, không đeo cổ nên không thể cõng được. Diệp mới đưa 2 tay mình họ bọc đi. Thiên Hương một bên bỡ đầu, Lê một bên đỡ 2 chân, vừa đi theo vừa khóc, nước mắt chàm nhà. Ông Hai Cường cũng đi theo. Ông ngó ngoái ra biển thì sóng gió vẫn ầm ầm. Vậy mà trong vịnh có ghe khác, đem ra lớn nhỏ kể đến 60-70 chiếc, có lẽ tính ra kiếm vớt những người bị nạn. Vô tới bờ thì quan quận đứng đó, vì nghe tàu tới, ông ra bến, đứng rước xuân sơn với ông Phán. Thấy ghe chìm, ông tổ chức cuộc tiếp cứu, may ra có vớt được ít người. Ông thấy Diệp bồng Thu Thủy thì ông hỏi sao vậy. Ông Hai Cường thuật sơ rằng Thu Thủy thấy ghe chìm, nó xỉu té đập đầu vào đá bất tỉnh. Quan quận biểu Diệp bồng em theo ông vô cái nhà ở gần đó, ông dậy để em nằm trên giá ngay thẳng để em nghỉ. Ông sai chú Cai đi kiếm mua 2 ve dầu lập tức tặng thoa cho em. Thấy có xã trưởng, ông cậy đi kiếm một cái giỏng với hai người dân làng mượn họ võng giùm em về nhà. Có dầu rồi, cô Lê với cô Thiên Hương, mỗi cô ngồi mà thoa mặt, thoa ngực, thoa lưng, thoa cả tay chân, mà Thú Thủy cũng cứ nằm im lìm, không cửa cậy, không tỉnh lại. Cô Lê ngó ông hai, vừa khóc, vừa nói.
Thủy, Thu Thủy bệnh, xong về trong nhà, có mấy chị em con lo cho nó. Chú làm ơn ở rã ngoài này, kiểm vớt giùm thay của Xuân Sơn, chẳng chôn em, kẻo cá ăn tội nghiệp.
Cô Thiên Hương tiếp nói,
Xuân Sơn mà chết thì chắc Thu Thủy cũng không có sống được đâu mà lo. Vậy chú cần mướn người ta ráng tìm vớt cho thấy được Xuân Sơn mà chôn, đặng Thu Thủy chết, mình chôn cặp một bên cho hai đứa nó trộn chung thủy. Hết lo sợ phân rễ nữa, tại con nên hai đứa nó mới chết.
Nghe mấy lời than thở hai con như vậy, ông Hai Cường chịu không nổi, ông chảy nước mắt, nên bỏ đi ra ngoài, quan cũng, xúc động cực điểm. Ông vừa muốn nói hai trẻ, đương sống giữa thân yêu nhạt lạc, tại trời khiến. Ông dạy tìm kỹ quá, nên mới gặp và sanh chuyện, chứ không phải lỗi ai, tại ai hết, muốn nói mà chưa kịp nói. Kế xã trưởng dắt hai người dân làng lại, có giọng có đòn, đủ hết. Quan quận dạy hai người gán cái giọng ra, đem lại xác bộ dáng, dịp vòng Thu Thủy, để lên giọng, rồi hai người để đòn lên vai mà đi. Lê với Thiên Hương đi theo hai bên, Diệp theo sau, cả ba đều khóc hết, ai thấy cũng động lòng. Quan quận dắt ông Hai Cường trở lại mé biển. Ngoài khơi, chiếc tàu phát to tát mà sợ sóng gió, nên xả hết tốc lực chạy xa rồi, bỏ mấy chiếc ghe, cây nhỏ xíu, lăn lộn trên lượng thủy triều mà tìm đặng cứu vớt mấy nạn nhân, chắc trong đám đó có người sẽ được thiên oai dung chế. Đứng nhìn một lát, ai cũng thấy một chiếc ghe nhỏ, ba người chèo, đương sông lướt, sóng gió trở về bến, người ta đoán chiếc thuyền đó có vớt được ai rồi, nên mới bươm bả về. Họ áp xuống bãi, đứng lại, tại mé nước mà chờ. Quan quận với ông Hai Cường nóng nảy nên cũng theo họ mà xuống đó. Thuyền vô gần tới, trên bờ kêu hỏi có vớt được ai không, dưới thuyền trả lời có vớt được một cậu trai mặc đồ tây. Quan quận với Hai Cường chắc cứu được Xuân Sơn rồi nên kêu biểu chèo riết vô. Thiệt quả Xuân Sơn nằm thiêm thiếp giữa thuyền, mặc quần tây, áo sơ mi, có mang vớ mà không có giày. Quan quận hô biểu, ai làm ơn xuống thuyền, bồng dùm lại nhà, công sở của làng. Ông Hai Cường leo lên ghế trước, muốn bồng, có hai người mạnh khỏe theo cản ông, biểu để họ vác mà xóc nước rồi sẽ đem lại công sở. Dân chạy lưới, họ thào việc cứu những kẻ chìm ghe, họ đặt tay trên ngực Xuân Sơn mà nói còn ấm ấm có lẽ cứu được, rồi một người phụ đỡ lên vai cho người kia vác mà chạy. Quan quận điệu chú hai chạy lại công sở mượn nhúng sẵn một bếp lửa đạn hơ, rồi chạy luôn về quận lấy một bộ đồ mát đem lại đặng xóc nước, rồi thay đồ khô cho bận và hơ lửa cho ấm. Người vác Xuân Sơn chạy mấy vòng đã mệt nên sang cho người khác vác chạy thêm một hồi nữa. Quan quận bị ông hai lại công sở mà chờ hương chức làng với nhiều người đi theo coi, nhưng phần đông thì đứng lại tại bến mà chờ mấy chiếc ghe khác, nhất là vợ con của năm thủy thủ ra rước tàu, của người ra lấy hàng và thân nhân của những người liều chết xông ra tiếp cứu. Bây giờ, người ta nói, xóc nước cho Xuân Sơn đủ rồi, nên đem chàng vô công sở để nằm trên giá, rồi người ta lo cởi quần áo ướt mà bận đồ khô cho chàng và đem lò lửa mà hơ mặt mày, bụng dạ, tay chân cho ấm. Mấy người săn sóc một hồi, ông Hai Cường ngồi một bên cháu, ông đưa tay gần lỗ mũi thì thấy có hơi thở, rờ ngực ấm hiểm, ông có ý mừng. Một ông già bước lại, rờ quai rồi nói, không sao đâu mà sợ, có lẽ đêm nay sẽ tỉnh lại. Nam Anh và Toàn Ban thực hiện. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn với quý vị tuần sau cũng trên làn sóng của Việt Nam Hải Ngoại.